Lần nữa trân trọng thân ái kính chào tất cả quý ông bà anh chị em yêu dấu trong danh của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang học loạt bài về những dụ ngôn của Chúa Giêsu, tức là những câu chuyện mà Chúa chúng ta đã kể. Và qua những câu chuyện đó để Chúa giải bày những chân lý mầu nhiệm. Để cho dễ hiểu thì Chúa chúng ta có cách dạy rất là tuyệt vời. Ngài kể những câu chuyện quen thuộc trong cuộc sống đời thường. Và qua những câu chuyện quen thuộc đó, Chúa dùng để minh giải cho những lẽ đạo cao sâu. Và nếu phải giải thích thì phải mất nhiều thời gian và cũng khó hiểu. Chỉ cần qua một câu chuyện thì người nghe có thể nắm bắt được cái ý, ghét được cái ý mà Chúa muốn nói. Đó là cách dạy dỗ tuyệt vời của Chúa chúng ta. Cho nên không lạ gì các nhà giáo dục đã tôn Chúa Giêsu là một trong những nhà giáo dục vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang thờ phượng Chúa chúng ta là đáng như vậy. Và chúng ta có lời của Chúa đọc chung với nhau. Khúc Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe đọc là một trong những đoạn Kinh Thánh rất khó. Khi học về thích kinh hay là giải kinh thì thường khúc Kinh Thánh này được dùng để làm bài thi final, tức là các sinh viên phải giải thích khúc Kinh Thánh này, vì đây là một khúc Kinh Thánh rất là khó. Và hôm nay chúng ta nhờ cậy Chúa đọc chung khúc Kinh Thánh này. Để mở đầu cho cái bài học Kinh Thánh của chúng ta, tôi muốn kể một câu chuyện ở trong Cổ Học Tinh Hoa. Trong Cổ Học Tinh Hoa có ghi lại một câu chuyện được xảy ra trong thời Chiến Quốc. Trong thời Chiến Quốc thì có một người tên là Phùng Huyên. Người này làm thực khách của Mạnh Lệ Quân. Mạnh Lệ Quân là tướng quốc của nước Tề. Và một ngày kia thì Mạnh Lệ Quân nhờ Phùng Huyên đến đất Tiết để thu nợ, thu những cái người mà mắc nợ của Mạnh Thường Quân để đem về. Trước khi đi thì Phùng Huyên mới hỏi Mạnh Lệ Quân rằng: sau khi thu nợ xong thì tướng quân có muốn tôi mua điều gì đem về không? Thì Mạnh Thường Quân trả lời rằng: ngài thấy điều gì mà trong nhà còn thiếu thì cứ mua về. Khi Phùng Huyên đến đất Tiết, ông kêu tất cả những người mắc nợ Mạnh Thường Quân đến và ông tuyên bố xóa nợ cho tất cả mọi người. Và rồi thì để cho họ tin tưởng thì ông bảo rằng hãy đưa tất cả những tờ giấy nợ mà họ biết lại. Và ông đốt giấy nợ trước mặt họ và tuyên bố rằng ông xóa nợ cho tất cả. Xong thì ông trở về liền. Khi ông trở về liền như vậy thì Mạnh Thường Quân rất là ngạc nhiên. Mới hỏi rằng ông đòi nợ sao mà nhanh quá vậy? Đòi nợ xong hết không? Ông nói xong hết rồi. Như vậy thì có mua về gì không? Ông nói rằng dạ có, tôi có mua một cái món rất là quý. Vì trước khi đi thì tướng quân dặn tôi rằng ở trong nhà có thiếu gì thì mua về. Tôi thấy trong nhà Mạnh Thường Quân, trong nhà của ngài thì không, tướng quốc không có thiếu gì hết. Trong kho thì đầy dãy của báu, trong chuồng thì đầy dãy chó ngựa, trong nhà thì đầy dãy mỹ nhân, cho nên tôi thấy không còn thiếu gì hết. Ngài chỉ còn thiếu một điều là nghĩa, cho nên tôi mua nghĩa cho ngài. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên, mua nghĩa là mua làm sao? Thì ông nói rằng tôi đã tha nợ cho tất cả mọi người mắc nợ ngài tại đất Tiết, và tất cả đều mừng và tung hô ngài vạn tuế ngài. Đó là cái nghĩa mà ngài đã để lại tự vùng tại vùng đất Tiết. Một điều kỳ diệu nữa là một năm sau thì Mạnh Thường Quân bị vua Tề không cho làm tướng quốc nữa, ông lui về ẩn tại đất Tiết. Khi Mạnh Thường Quân bước vào đất Tiết, cả nam phụ lão ấu họ ra họ đón và tung hô vạn tuế vì cái người đã xóa nợ cho họ. Lúc đó Mạnh Thường Quân mới quay lại Phùng Huyên và nói rằng: bây giờ tôi mới hiểu ngài, tôi cảm ơn ngài vì ngài đã mua một điều mà tôi còn thiếu là mua nghĩa. Câu chuyện thân thiết quý vị ha, đó là chuyện thật. Và câu chuyện đó minh họa một phần trên những điều mà Chúa dạy chúng ta trong khúc Kinh Thánh này mà chúng ta sẽ khổ chung với nhau. Như tôi đã thưa từ đầu, khúc Kinh Thánh này là một trong khúc Kinh Thánh rất là khó. Nó một trong khúc Kinh Thánh khó giải thích. Nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ giải thích sai khúc Kinh Thánh này và chúng ta hiểu sai điều Chúa dạy. Cho nên vì thời giờ có hạn, tôi chỉ nói ba điều để chúng ta dễ nhớ. Trong việc tôi muốn lấy một đề tài chung của khúc Kinh Thánh này là cơ đốc nhân với tiền bạc. Ở đây Chúa đang dạy cho các môn đồ. Ở trong văn mạch thì cho thấy rằng Chúa phán với các môn đồ. Và đây Chúa muốn dạy các môn đồ về tiền bạc. Chẳng những tiền bạc mà thôi, nhưng nói rộng ra là cả cuộc sống của chúng ta nữa. Và trong cuộc sống chúng ta thì tiền bạc là cái điều cốt yếu, rất là quan trọng. Đồng tiền liền với khúc ruột. chúng ta, cái thái độ chúng ta đối với tiền bạc, cách chúng ta quản lý tiền bạc, cách chúng ta đầu tư tiền bạc, cách chúng ta hành xử đối với tiền bạc, bày tỏ cái bản chất của con người chúng ta. Người ta nói không có cái thước nào mà đo con người mà rõ ràng bằng cái cách mà người đó đối với tiền bạc. Cho nên ở đây tôi tập chú vào cái cơ đốc nhân với tiền bạc. Và đồng thời chúng ta cũng mở rộng ra là chúng cơ đốc nhân với chính cuộc đời của mình nữa. Có ba điều. Để dễ nhớ thì tôi chỉ nói ba điều mà thôi. Điều thứ nhất là cơ đốc nhân với tiền bạc, thứ nhất là quản lý hữu hạn, câu 1, câu 2, câu 12, câu 10 đến câu thứ 12. Và thứ hai là đầu tư hữu hiệu, câu 3 đến câu 9. Và thứ ba là hành xử hữu lý. Bố cục dễ nhớ quý vị ha. Quản lý hữu hạn, đầu tư hữu hiệu, hành xử hữu lý, câu thứ 13. Chúng ta học ba điều mà thôi. Bây giờ chúng ta qua điều thứ nhất, quản lý hữu hạn. Và trước hết tôi nói với cái trách nhiệm quản lý, câu 1 và câu 2. Đức Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng: người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng: ta nghe nói về ngươi nói chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, và từ nay ngươi không được cai quản gia tài của ta nữa. Ở đây Chúa kể rằng có một người nhà giàu. Và người nhà giàu này trong xứ Palestine lúc đó thì cũng rất là nhiều. Họ có đất đai rất là nhiều và tiền của rất là nhiều. Cho nên họ thường thuê một cái người có tài để làm quản gia, để mà quản lý cái tài sản của họ. Và cái người quản gia này có trách nhiệm là quản lý tài sản và đồng thời cho thuê những cái tài sản đó cho những người làm rẻ, những người chủ đất thì cho những người làm công, và có trách nhiệm thu những hoa lợi từ cái đất mà cho thuê. Đó là trách nhiệm của người quản lý. Và cái người nhà giàu này có một quản lý đã giao trách nhiệm đó cho ông này, nhưng ông này, ông làm việc không có tốt. Trách nhiệm quản lý không có tốt. Bị cáo rằng ông đã thâm lạm cái quỹ tiền của người chủ. Cho nên người chủ kêu ông lại và bảo ông phải trình sổ sách. Trong cái mùa thuế, quý vị biết rằng cái điều mà những người khai thuế sợ nhất là gì không? Edit. Và đây tức là soát sổ, trình sổ sách và tuyên bố rằng ông sẽ không còn dùng người này làm người quản lý nữa. Cái khúc đầu của câu chuyện đó là Chúa kể như vậy. Qua khúc đầu câu chuyện đó chúng ta biết rằng dụ ngôn là gì? Tức là Chúa dùng câu chuyện đó để minh họa cho một chân lý quan trọng mà Chúa muốn dạy. Chân lý Chúa minh họa đây là gì? Là con người đối với tiền bạc, đối với những gì mình đang có bây giờ, chúng ta chỉ là người quản lý chứ chúng ta không phải là người chủ. Chân lý nằm ở chỗ đó quý vị. Ngay cả cuộc đời của quý vị, đời sống của quý vị, thời gian của quý vị, tiền bạc của quý vị, đôi khi chúng ta tưởng rằng chúng ta là chủ nhưng mà không phải. Chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Mình nói đơn giản về cuộc đời của chúng ta. Có ai trong chúng ta biết rằng ngày mai điều gì sẽ đến cho mình không? Thưa không. Sinh hữu hạn tử vô kỳ. Chúng ta không biết điều gì sẽ đến chúng ta ngày mai hết. Cho những gì chúng ta đang có bây giờ, chúng ta là người quản lý chứ không phải là người chủ. Ai nói mình là người chủ là lòng. Tiền bạc cũng vậy quý vị. Chúng ta chỉ là người quản lý hữu hạn. Nó đến rồi nó đi. Trước năm 1975 biết bao nhiêu người nhà cao cửa rộng, tài sản nhiều, và chỉ qua một ngày vừa đôi bàn tay trắng. Vì sao? Chúng ta chỉ là người quản lý, không phải là người chủ. Không có ai có thể tuyên bố rằng những gì tôi có bây giờ tôi sẽ nắm ở trong tay tôi vĩnh viễn. Thưa không. Chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Chúng ta có trách nhiệm quản lý thì giờ, quản lý cuộc đời chúng ta và quản lý tiền bạc chúng ta có. Chúng ta không phải là chủ. Cái điều bi đát của con người ngày hôm nay, họ tưởng rằng họ làm chủ. Nhưng mà thật ra chúng ta không làm chủ. Quý vị ơi, sau năm 1975, ai còn ở tại Việt Nam, chúng ta đều nghe điều này. Có một thời kỳ mà đất nước chúng ta rất là khổ. Chúng ta biết rằng đất nước chúng ta với cái hai cái đồng bằng phì nhiêu là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. cái sản lượng lúa gạo nuôi dân chúng ta và có thể xuất cảng cho cả vùng Đông Nam Á ăn không hết. Chúng ta là đứng thứ hai trong các quốc gia xuất khẩu lúa gạo trước năm 1975. Nhưng sau 75 chúng ta không đủ gạo ăn, quý vị nhớ không? Chúng ta ăn sẽ ăn độn. Tôi nhớ cùng thời gian chúng ta ăn gọi là bánh xe lịch sử. Có thể là xe là mì đem xay ra, rồi làm thành cái bánh như vậy quý vị. Rồi đem hấp cơm ăn, ăn vô nó chà nát bao tử mà chịu không nổi. Chúng ta gọi là bánh xe lịch sử. Tại sao như vậy? Bởi lúc đó những người lãnh đạo đất nước chúng ta tưởng rằng họ là chủ. Đó là sai lầm. Cho nên có những câu rằng là ông trời đứng nét một bên để cho thủy lợi đứng lên làm sao. Đó là chết. Họ tuyên bố rằng bàn tay ta làm nên tất cả với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Thành cơm đó không thấy. Thấy chỉ đói, đói khổ. Bởi vì con người đã lầm lẫn cái trách nhiệm quản lý, họ tưởng rằng họ đang làm chủ. Đó là điều tai hại. Điều tai hại quý vị. Đất nước chúng ta ngày hôm nay, chúng ta ở trong tình trạng rất là bi đát. Người dân khốn khổ, có những người giàu có ăn không hết, có những người làm không đủ mà ăn, đổ mồ hôi nước mắt cả ngày vẫn không đủ mà ăn. Là vì sao? Vì những người lãnh đạo đất nước họ đã quên trách nhiệm quản lý của họ và họ tưởng họ là chủ. Tại Việt Nam chúng ta thường nghe rằng dân làm chủ, nhà nước quản lý ha. Nhưng bây giờ chúng ta thấy những người quản lý đó họ làm chủ, mà cái người chủ lại trở thành nô lệ. Đó là điều bi đát. Mở rộng chúng ta có thể nói điều đó, và hẹp hơn chúng ta mới biết Chúa dạy điều này để dạy chúng ta rằng chúng ta là người quản lý. Mỗi ông bà anh chị em và tôi, chúng ta sinh ra chúng ta có nhiều điều giống nhau. Mỗi ngày chúng ta đều có 24 tiếng đồng hồ, ai cũng bình đẳng như nhau hết. Và 24 tiếng đồng hồ đó chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta quản lý, chúng ta là chủ. Và khi chúng ta biết rằng cái trách nhiệm chúng ta là người quản lý, thì chúng ta có trách nhiệm đối với thời giờ chúng ta, có trách nhiệm đối với tiền bạc chúng ta trong việc chúng ta sử dụng. Và chúng ta sẽ tiếp tục học ở phần sau. Câu 10 đến câu thứ 12, khi chúng ta biết rằng chúng ta là người quản lý và quản lý hữu hạn, có thời hạn mà thôi, chứ không phải quản lý vĩnh viễn, cho nên chúng ta phải trung tín mà quản lý. Câu 10 đến câu thứ 12, Chúa Giêsu dạy: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, thì ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Trong câu chuyện tôi biết là người quản lý này, ông tưởng rằng ông là chủ, ông được quản lý vĩnh viễn, những tài sản người chủ giao cho ông là vĩnh viễn, cho nên ông tiêu xài và thâm lãm cái quỹ của người chủ. Nhưng ông không hiểu rằng ông chỉ là người quản lý hữu hạn mà thôi. Một lúc nào đó người chủ sẽ xóa sổ, và khi thấy ông không trung thành, khi ông không trung tín, người chủ đó sẽ thu lại. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cũng vậy. Những gì chúng ta đang có trong tay cũng chỉ là hữu hạn thôi. Một thời gian chúng ta cũng sẽ trao những gì chúng ta có cho người khác. Quý vị đồng ý không? Mỗi người chúng ta có mặt trong cuộc đời này nhiều nhất là 36.000 ngày. Chúng ta ra đời với đôi bàn tay trắng, và chúng ta ra đi cũng với đôi bàn tay trắng. Không có ai có thể ra chết mà đem của cải theo được hết. Cho nên khi chúng ta ý thức rằng cuộc đời chúng ta trên đất, những gì chúng ta quản lý là hữu hạn, thì chúng ta phải có trách nhiệm và chúng ta phải trung tín. Phải trung tín. Bởi vì đến cuối cùng, những điều chúng ta quản lý đó sẽ được đòi đến để mà xét xử. Chúng ta phải trình diện với Chúa chúng ta về cuộc sống của chúng ta, về cách quản lý tiền bạc của chúng ta. Và khi chúng ta biết điều đó thì chúng ta phải trung tín. Và Chúa nói, ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc nhỏ thì cũng bất nghĩa trong việc lớn. Có những người nghĩ rằng cái việc nhỏ nó không quan trọng. Có những người thích làm việc lớn chứ không thích làm việc nhỏ. Cho nên giao việc nhỏ thì họ không có muốn trung tín. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, để có thể làm việc lớn thì phải trung tín trong việc nhỏ. Đó là điều rất là quan trọng. Có những người thích làm những việc lớn, thích đi truyền giáo thế giới, nhưng mà tại hội thánh địa phương thì họ không muốn làm. Họ nghĩ rằng họ không làm việc gì lớn à, Chúa mày đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, bây giờ ông bảo tôi ở đây đi làm tới sắp ghế làm âm thanh ánh sáng, mỗi buổi sáng phải âm thanh vô lý quá.
Nhưng mà thưa không quý vị,
ai trung tín cho việc nhỏ thì sẽ trung tín cho việc lớn và Chúa sẽ giao việc lớn cho. Quý bạn chị em ơi, ngày hôm nay tôi cảm ơn Chúa, Chúa đã ban cho tôi một chức vụ để mà giảng dạy lời của Chúa. Tôi nhớ ngày xưa trung tín dạy trường lớp trường Chúa Nhật hơn 10 năm, có lúc có 10 người học, có lớp 5 người học vẫn phải trung tín. Trung tín lo cho thanh niên, trung tín lo cho sinh viên học sinh. Và khi chúng ta trung tín vào việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho chúng ta coi sắp gì. Một người muốn được Chúa dùng trong việc lớn, người đó phải trung tín trong việc nhỏ. Cho nên tôi rất là vui thấy trong hội thánh của Chúa có những người rất là trung tín trong việc nhỏ và vui vẻ làm công việc Chúa. Nếu quý vị đi sớm một tí, quý vị sẽ thấy ông thầy ký hội thánh đến sớm để lo âm thanh ở đây, chuẩn bị mọi thứ dành âm thanh có cho chúng ta. Những con cái của Chúa đến sớm để lo việc này việc khác. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta trung tín trong việc nhỏ, đối với Chúa việc nhỏ là việc rất quan trọng. Bởi vì không trung tín trong việc nhỏ sẽ không trung tín trong việc lớn, quý vị. Đó là lời Chúa phán ở đây. Và nếu chúng ta không trung tín trong cái việc bất nghĩa, cái chuyện bất nghĩa đây rất là quan trọng. Chữ bất nghĩa đây không phải là cái việc chúng ta lấy tiền của người khác gọi là của cái bất nghĩa đâu. Chữ bất nghĩa đây có nghĩa là tạm thời, là tạm bợ. Nếu chúng ta không trung tín trong của cái tạm bợ của trần gian này, thì Chúa không giao cho chúng ta của cái vĩnh viễn trên đất trời. Cho nên chúng ta phải trung tín ngay trong cuộc sống tạm bợ này, thì chúng ta mới hưởng được đặc ân, vui hưởng đời sống tốt đẹp trong cõi vĩnh hằng mà Chúa ban cho chúng ta. Ý của câu kinh thánh là như vậy. Kết thúc phần này thì tôi muốn chúng ta nhắc lại một dụ ngôn mà chúng ta được học ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 12, và tính đọc một câu thôi. Câu 20: chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chúng ta đã học chung với nhau dụ ngôn là người giàu ngu dại. Lúc đó tôi lấy một cái đề tài là gì đó. Quý vị nhớ cái đề tài gì vậy? Người giàu ngu dại chúng ta học chung với nhau bài học là gì đó? Tự nhiên tôi quên mất. Trong cái dụ ngôn đó chúng ta đã biết rằng cái người này khi ông được mua thì ông nghĩ rằng mình sẽ phá cái kho tàng đó để mà xây cho cái kho tàng lớn hơn, tích của cải vào và nói với linh hồn mình, bây giờ mình hãy ăn chơi sung sướng. Linh hồn ơi, ông nói với linh hồn ta, hãy thỏa mãn, hãy vui vẻ bởi vì của cải ta đã quá nhiều. Nhưng mà rồi Chúa phán, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại thì của cải của ngươi sẽ thuộc về ai? Dù ngôn đó bổ sung cho chúng ta hiểu điều này. Nếu những gì chúng ta đang có và chúng ta nghĩ rằng cái điều này thuộc về chúng ta, chúng ta có quyền, tiền bạc là của ta, những gì chúng ta có là của ta, chúng ta có thể vui hưởng nó. Nhưng mà Chúa nói rằng, ông nói rằng nói ông linh hồn của ta, của cải của ta, vừa lẫm của ta, tất cả cái gì đều của ta hết. Nhưng mà Chúa nói rằng chính linh hồn đêm nay, linh hồn ngươi bị đòi lại. Điều đó có nghĩa là gì? Không phải của ông. Của mình mà tại sao bị đòi lại? Linh hồn nó không phải là của ông, và của cải cũng phải là của ông. Cho nên Chúa nói của cải đó sẽ thuộc về ai? Nghĩa là cũng phải của ông nữa. Quý vị đồng ý không? Khi chúng ta ra đi, những gì chúng ta có là phải để lại. Chúng ta ra đi với đôi bàn tay trắng. Cho nên chúng ta là những người quản lý hữu hạn, chúng ta chỉ còn nhớ nhiều đủ rồi. Trên trần gian này, quý ông bà, anh chị em và tôi là những người quản lý hữu hạn cả cuộc đời của mình, cái gì mình có, và trong đó có tiền bạc của chúng ta nữa. Cho nếu chúng ta sống cho tiền bạc, lấy tiền bạc là cứu cánh cuộc đời của chúng ta sẽ sai lầm. Sai lầm rất là nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta chỉ là những người quản lý, mà là quản lý hữu hạn mà thôi. Chúng ta qua phần thứ hai, đầu tư hữu hiệu, câu 3 và câu thứ 9. Trong phần đầu tư hữu hiệu này, cái câu chuyện Chúa nêu ra là cái sự khôn lõi của đời, câu 3 và câu 8. Người quản gia tự nghĩ rằng, chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từ người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng, Người mắc nợ chủ bao nhiêu? Người trả lời rằng 100 thùng dầu. Quản gia rằng hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau 50. Ông xóa nợ một nửa. Chủ hỏi người kia còn ngươi mất bao nhiêu? Trả lời rằng 100 hộc lúa mì. Quản gia rằng hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Ông giảm 2/10. Tí nữa tôi nói tại sao bên này là 5/10, bên này là 2/10. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn cơn sảng lãng. Tôi lấy cái chủ đề ở đây, chúng ta nhớ đây là khôn lỗi của đời, không phải là khôn ngoan quý vị. Cái khen này là người chủ khen, không phải Chúa khen nha. Quý vị học khúc Kinh Thánh này phải nhớ rõ, cái việc của người quản gia bất trung này là được người chủ khen rằng khôn khéo, chứ không phải là Chúa khen đâu. Ông chủ này sao ông còn ngạc nhiên, thằng này ghê thiệt. Nó thâm lạm tiền, mình cho nó nghỉ, bây giờ nó kêu người ta đến nó xóa nợ. Mày khôn thiệt. Đây là một lời khen, một khen cái người gian dối, khôn lỗi, không phải là khôn ngoan. Trên chúng ta phải đọc và hiểu, cái văn mạch ở đây là cái người chủ khen chứ không phải là Chúa khen. Chúa chúng ta không bao giờ khen những điều gian dối, quý vị. Chúng ta nhớ điều đó. Chứ mình đọc câu chuyện này không? Gian dối mà Chúa cũng khen, có sao đâu. Ngày hôm nay mình mắng tí xíu cũng được. Không có chuyện đó. Ở đây là người chủ khen, Chúa chúng ta không khen. Phải thấy rõ điểm đó, đây là điểm rất là quan trọng, đây là điểm cốt lõi. Bây giờ tôi nói lại cái bối cảnh câu chuyện này để chúng ta dễ hiểu. Sau khi người chủ mà khám phá rằng anh quản gia này thâm lạm và quyết định xót sổ và cho anh nghỉ, anh này rất là khôn, đúng là khôn lõi. Anh kêu như anh suy nghĩ, bây giờ mình nghĩ về làm gì? Cuốc đất thì mình không đủ sức, hôm nay thì làm việc chỉ tay năm ngón quen rồi, bây giờ về cuốc đất thì cuốc đâu có nổi. Cuốc đất thì cuốc không nổi, mà làm cái bàn thì xấu hổ. Cuốc đất thì không nổi, mà cái bàn thì xấu hổ. Thế bây giờ có một cách, anh rất là khôn. Cách là gì? Là mình xóa nợ những người mắc nợ của ông chủ mình. Để rồi khi mình nghỉ việc thì ít nhất cũng có những người đã tiếp nước mình. Vì những người mà họ đấu thầu ruộng đất để mà họ làm việc thì người cũng rất là giàu. Những người nào mắc nợ phải là nợ nhỏ mà nợ rất là lớn. Tức là cái khoản nợ mà phải trả trong cái việc mà họ thuê đất để mà làm. Một người mắc nợ tới mà được tha cho 50% là mắc nợ tới bao nhiêu hộp lúa gì? 100 thùng dầu thì tha đi 50. Tha đi 50 thùng dầu. Mà người mắc nợ thì 100 hộp lúa thì tha đi 20. Cái giá trị tài sản của 20% của hộp lúa đó và 50% của dầu giá trị nó bằng nhau. Cho nên người này tha nợ bằng nhau. 100 hộp lúa giá trị bằng 50 cái thùng dầu, cho nên giá trị bằng nhau. Ông tha một khoản nợ rất là lớn cho họ. Khoản nợ bằng nhiều năm lao động. Cho nên khi ông tha khoản nợ lớn như vậy thì khi ông mất chức thì như người này sẽ tiếp đãi ông. Ông nghĩ như vậy. Và khi ông chủ thấy điều đó, thằng chủ khen cái thằng này khôn thiệt. Và đại khái là như vậy. Cái tên này khôn thiệt. Người chủ khen cho Chúa không có khen đâu. Và Chúa lấy câu chuyện đó để chứng minh Chúa nói điều gì. Đây là điều Chúa nói ở đây quý vị. Vì con đời này trong việc thông công với người ngồi đồng thời thì khôn khéo hơn con sáng láng. Đây là câu nhận xét của Chúa. Câu mà cái người này mình khen rằng đây là người khôn đó, là cái câu nói của người chủ. Và cái câu nhận xét này là câu của Chúa. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng thời thì khôn khéo hơn con sáng láng. Rõ ràng ở ngoài đời mà nói về cái khôn lõi trong cái việc họ đối xử với nhau thì họ khôn hơn là chúng ta, quý vị. Họ khôn lõi hơn chúng ta vì chúng ta không thể làm những cái điều mà có những điều chúng ta biết mà chúng ta không làm được. Là con cái của Chúa, quý vị làm trong công sở quý vị biết, trong thương mại cũng vậy, có những điều chúng ta biết mà chúng ta không làm bởi vì chúng ta không được phép làm, chúng ta kính sợ Chúa chúng ta không làm. Nhưng mà người đời trong cái việc khôn lỗi thì họ khôn hơn chúng ta. Việc Chúa nhận xét ở đây là việc rất là bình thường ở trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy điều đó. Nhưng có một điều, những người chủ họ thích thuê những người thuộc về Chúa vì họ tin rằng những người đó chân thật. Đó là vấn đề quan trọng. Sự khôn lỗi nó chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà sự chân thật trung tín thì nó tồn tại đến lâu dài. Như Chúa nói đó, ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Nên đây chỉ là sự khôn lỗi của đời mà thôi. Rõ ràng trong cuộc đời này, trong việc đối nhân xử thế, trong việc kinh doanh thì những người không có Chúa họ khôn lỗi hơn chúng ta. Nhưng mà cái việc khôn mà Chúa dạy chúng ta đây là khôn ngoan của đạo, câu thứ 9. Còn ta nói với các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của cải ấy hết đi, họ sẽ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Tôi đọc cái câu này trong bản diễn ý và bản này thì dịch đúng cái ý mà Chúa muốn diễn đạt. Ta khuyên các con phải biết dùng của cải trần gian kết bạn, để khi tiền của hết, các con được tiếp vào nhà đời đời. Của bất nghĩa ở đây tức là của cải tạm bợ của trần gian, chứ không phải của bất nghĩa là của tham lam, là của không có chính nghĩa đâu. Con cái của Chúa thì không có dùng của bất nghĩa được. Chúng ta đâu có của bất nghĩa đâu mà dùng kết bạn, bởi vì chúng ta không dám dùng của bất nghĩa, và chúng ta cũng không tàn trữ của bất nghĩa. Cho nên chữ bất nghĩa, chữ mà bản dịch cũ chúng ta dịch là bất nghĩa, chính là cái bản diễn ý dịch rất là đúng cái ý Chúa muốn diễn đạt. Đây là chúng ta phải dùng cái của cải tạm bợ của trần gian này để kết bạn. Đây là cái cách đầu tư hữu hiệu. Cách đầu tư hữu hiệu mà Chúa khuyên. Đây là cái chú ý, cái chìa khóa của cái dụ ngôn mà Chúa nói ở đây. Chúa nói với chúng ta phải đầu tư hữu hiệu. Đầu tư cuộc đời chúng ta. Đầu tư tiền bạc chúng ta. Đầu tư những gì mà chúng ta có tạm bợ trong trần gian này một cách hữu hiệu. Đó là điều quan trọng. Nếu chúng ta đầu tư cuộc đời chúng ta, công sức chúng ta, tiền của chúng ta cho những gì trong cuộc đời này có thể thành công, nhưng mà có thành công đi nữa thì nó cũng chỉ tồn tại và hưởng thụ trong cuộc đời chúng ta mà thôi. Quý vị đồng ý không? Quý vị đầu tư giàu có trở thành triệu phú đi, khi Chúa đòi linh hồn chúng ta lại, chúng ta cũng ra đi với đôi bàn tay trắng. Nhưng mà Chúa nói hãy đầu tư công sức của chúng ta, đầu tư cuộc đời chúng ta, đầu tư tiền bạc chúng ta cho những gì còn lại đời đời. Thế là ý Chúa. Biết đầu tư những công sức, tiền bạc, của cải chúng ta cho những gì còn lại đời đời. Quý ông bà anh chị em, đây là sự đầu tư hữu hiệu. Tiền bạc quý ông bà anh chị em kinh doanh làm lợi, tích trữ bỏ trong ngân hàng, không có gì sai hết. Nhưng mà không phải là một đầu tư tốt nhất theo điều Chúa dạy. Cái Chúa nói của cải ở đâu thì lòng ở đó, lòng chúng ta sẽ đặt vào đó. Chúng ta cũng bất an nữa, có tiền nhiều cũng mất bình an nữa quý vị, không phải không đâu. Bỏ ở nhà thì sợ ăn trộm, bỏ ngân hàng thì cũng không biết làm sao. Cái nhiều điều sợ lắm. Nhưng mà khi chúng ta đầu tư của cải chúng ta đúng như điều Chúa dạy ở đây, chúng ta sẽ có giàu có trong đức vinh hiển của Chúa. Ở đây Chúa nói là chúng ta dùng của cải tạm thời trên trần gian này để kết bạn, để rồi khi chúng ta qua đời, chúng ta được tiếp vào trong vương quốc vĩnh cửu của Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta dùng tiền bạc chúng ta có, những gì công sức chúng ta có, để chúng ta kết bạn với người khác, đưa họ vào trong vương quốc của Chúa. Quý ông bà anh chị em ơi, khi ngày Chúa đến và chúng ta vào trong thiên đàng, quý vị biết ai là người mà gặp quý vị mừng nhất không? Những người mà quý vị đưa về với Chúa, họ rất là mừng, họ chạy ra để mà tiếp rước quý vị. Tôi cảm ơn Chúa và tôi nghĩ rằng khi về trên nước Chúa sẽ cũng có nhiều người vui mừng gặp tôi. Thì tôi đã nói với Chúa cho họ, họ trở về với Chúa, trở thành con cái của Chúa. Đây là chúng ta dùng cái của cải tạm bợ của trần gian này, cuộc đời ngắn ngủi chúng ta trong trần gian này để kết bạn. Và những điều đó còn lại trong vương quốc đời đời của Chúa. Quý ông bà anh chị em ơi, khi chúng ta dùng tiền bạc những gì Chúa có, chúng ta để xây dựng hội thánh của Chúa, chúng ta cũng còn lại đến đời đời. Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, hay thảy luống hư không, chỉ linh công còn hoài. Bác sĩ Tống Thượng Tiết đã viết lên điều đó, bài ca đó. Những gì chúng ta làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời, gây dựng hội thánh của Chúa, đưa những tội nhân hư mất trở về với Chúa, sẽ còn lại đời đời. Đó là sự đầu tư hữu hiệu hơn hết. Đó là sự khôn ngoan của những người ở trong Chúa. Trong Giăng Nhất chương 2 câu thứ 17, lời Chúa phán dạy chúng ta: vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, những ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thế gian này chúng ta đang sống, những gì chúng ta có trần gian này đều sẽ qua đi, nhưng mà những ai yêu mến Chúa còn lại trong vương quốc đời đời của Chúa. Quý vị sống cho trần gian này, đầu tư trần gian này rồi sẽ qua đi. hữu hình hữu hoại. Cuộc đời chúng ta sẽ có một ngày chấm dứt, quý vị đồng ý không? Chúng ta không thể sống đời được. Kẻ đi trước, người đi sau, chúng ta đều phải bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Và khi ra đi thì chỉ đôi bàn tay trắng. Nhưng những gì chúng ta đầu tư cho vương quốc của Chúa, khi chúng ta thuộc về Chúa, là con cái của Chúa, chúng ta sẽ còn lại đời đời trong nước vinh hiển của Chúa. Đây là điều quan trọng. Điều thứ ba và điều cuối, hành xử hữu lý, câu thứ 13 và câu cuối rất là ngắn gọn. Trong đây có hai điều Chúa dạy trong việc hành xử tiền bạc hữu lý. Chúng ta phải biết rằng chúng ta phải quản lý tiền bạc. Chúng ta hiểu rằng chúng ta là người quản lý hữu hạn, cho nên chúng ta phải đầu tư hữu hiệu và chúng ta phải hành xử hữu lý. Hữu lý thứ nhất Chúa nói ở đây là có những điều mà chúng ta biết rằng bất khả, mà nếu chúng ta làm chúng ta sẽ hài lòng. Chúa nói không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Ngày hôm nay thì quý ông bà chị em có thể làm cho hai công ty. Chúng ta làm hai công ty cũng không sao hết. Nhưng mà chữ làm tôi hai chủ mà Chúa nói đây không phải như vậy. Vì chữ tôi ở đây trong nguyên văn là nô lệ, là đuôi lo. Mà người nô lệ thì sao? Cả cuộc đời của họ cũng vì người chủ đó. Cho nên không thể có một nô lệ nào mà có thể làm tôi cho hai chủ được hết. Một người nô lệ là người gắn kết cuộc đời của mình với người chủ. Họ không thể làm tôi hai chủ được. Cho nên là điều bất khả. Ý Chúa muốn nói gì đây? Quý ông bà chị em, cuộc đời chúng ta có một mục đích quan trọng. Và nếu chúng ta không sống cho mục đích này thì chúng ta phải sống cho mục đích khác. Chúng ta không thể vừa sống cho mục đích này mà vừa sống cho mục đích khác. Ý Chúa nói như vậy. Làm tôi hai chủ rồi. Quý vị sống cho những gì còn đến đời đời, đặt mục đích của mình cho những gì còn đến đời đời, hay là mục đích của mình cho những của cải tạm bỡ trần gian, chỉ một trong hai mà thôi. Đơn giản. Bây giờ tôi nói ví dụ đơn giản thôi. Ngày Chủ nhật, nếu quý vị quyết định đi nhà thờ thờ phượng Chúa thì không đi làm. Rõ ràng ngày hôm đó mình không có thu nhập, không đi làm. Mà đi làm thì bỏ nhà thờ. Quý vị không thấy vừa đi làm ngày Chủ nhật mà vừa nhóm lại đây được. Mình con người mình không thể chỉ làm đôi được. Quý vị đồng ý không? Mình không phải như tờ thiên trong câu chuyện Tô Ngộ Không mà bức một sợi lông thổi cái vù qua một cái người khác vừa đi làm vừa ngồi trong cái tiệm nail mà vừa ngồi trong nhà thờ. Không có. Cho nên chúng ta phải chọn một trong hai. Và đâu là những điều còn lại đời đời, đâu là những điều tạm bỡ của trần gian. Chúng ta phải chọn một. Đây là điều Chúa muốn dạy ở đây. Chân lý rất là cụ thể và rõ ràng. Bất khả, chúng ta không thể làm tôi thay Chúa. Cho nên Chúa nói tiếp phần B. Nếu chúng ta làm tôi hai chủ, chúng ta là người bất trung. Các ngươi không thể làm, đã làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn đây là tiền bạc. Trong tiếng Hy Bá chữ này là ma môn đắc, tiền bạc, thần tài. Chúng ta không thể làm tôi, đã làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi thần tài nữa. Như vậy là sao? Chúng ta đã bất trung. Chữ Hán chúng ta có câu là trung thần bất sự nhị quân. Vậy quý vị nhớ không? Tức là một cái tôi trung thì không thể thờ hai chủ được. Chúng ta vừa là con cái của Chúa thì không thể là con cái của tiền bạc được. Đây là điều rất là quan trọng. Tiền bạc nó là người đầy tớ tốt, nhưng mà là ông chủ xấu. Ai để tiền bạc là cứu cánh cuộc đời mình, để tiền bạc cai quản cuộc đời mình, để tiền bạc chi phối cách hành xử của mình, để tiền bạc thay đổi cả tâm lòng của mình, thay đổi cả cái nhân nghĩa của mình, trong mối quan hệ của mình đối với tha nhân. Để tiền bạc là tất cả, là người đó chết. Tại Việt Nam chúng ta, tôi nhớ các thời lúc còn ở đó, tôi nghe các bạn thanh niên nói ca tụng tiền bạc rất là kinh khủng. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng. Ta ca ngợi tiền bạc, tung hô tiền bạc, vạn tuế tiền bạc, suy tôn tiền bạc. Đó là chết. Khi con người suy tôn tiền bạc như vậy, người ta sẽ sống bất kể như thế nào để có tiền. Sẵn sàng hy sinh danh dự của mình, hy sinh người thân yêu của mình, sẵn sàng đạp lên người khác, sống trong đau khổ của người khác, bất lộc người khác để có tiền. Con người đã mất đi nhân tính. Cho nên quý ông bà anh chị em và tôi là con cái của Chúa, chúng ta là thuộc về Chúa, Chúa là Chúa của chúng ta, thì chúng ta không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời mà làm tôi cho ma môn. Chúa dạy điều đó không có nghĩa là Chúa nói chúng ta không có làm tiền nữa quý vị. Chúng ta có quyền kinh doanh. Quý vị, tôi cầu nguyện cho quý vị kinh doanh thành công. để có tiền chúng ta dâng mua một ngôi nhà thờ mới, đó là điều chúng ta ước ao. Tôi biết nhiều con của cái của Chúa cũng ước ao điều đó, có tiền để có một ngôi, chúng ta có thể có một ngôi nhà thờ riêng của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho điều đó. Nhưng vấn đề là chúng ta không phải là nô lệ của nó, mà chúng ta là chủ của nó. Tôi biết những con cái của Chúa rất là yêu mến Chúa, muốn khai dựng hội thánh của Chúa, và tôi cầu nguyện cho quý vị, khuyến khích quý vị kinh doanh, và Chúa cho quý vị kinh doanh kết quả tốt đẹp để rồi sử dụng nó cho những điều còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Còn nếu chúng ta làm điều đó để nô lệ cho nó thì chúng ta đã bất trung đối với Chúa. Rõ ràng quý vị á, lời Chúa dạy rất là rõ. Cho nên trong thời gian nhất chương 2 câu thứ 15, lời Chúa đã dạy như thế này: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, vì nếu ai yêu thế gian thì được kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Thế gian này không phải là con người đâu quý vị. Thế gian này tức là cái tinh thần thế gian, cái tinh thần khôn lõi của thế gian, cái tinh thần ma mị của thế gian, cái tinh thần tội lỗi của thế gian. Nếu chúng ta yêu nó thì lòng kính mến Đức Chúa Trời không ở trong chúng ta, rõ ràng. Để kết luận, tôi sẽ đọc lời Chúa trong Ti-mô-thê nhất chương 6 câu thứ 10: bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Kinh Thánh không nói là tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác đâu quý vị. Tiền bạc nó trung tính, nó không ác mà nó cũng không thiện, quý vị đồng ý không? Cho nên đừng có ai nói là tiền là đổ bỏ, nó vậy là trọng. Mình không có tiền là mệt lắm á. Phải có tiền để chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta không để nó làm, tôi nhắc lại, chúng ta không để nó làm chủ mình, mà mình phải làm chủ nó. Nó là người đầy tớ tốt, nhưng mà là ông chủ xấu. Chúng ta nhớ điều đó. Tiền bạc có thể mua được mọi điều, có thể đưa chúng ta đi đến mọi nơi, nhưng mà nó không có thể mua vé để, nó không có thể đưa chúng ta đến thiên đàng được. Mua vé đưa chúng ta đến thiên đàng. Tiền bạc chúng ta có thể mua được ngôi nhà, nhưng mà không thể mua được máy ấm gia đình. Quý vị đồng ý không? Cho nên chúng ta biết rằng tiền bạc trung tính, và cái tội lỗi nằm ở chỗ là lòng tham tiền bạc. Lòng tham tiền bạc mới là cội rễ của mọi điều ác. Và nếu chúng ta đeo đuổi nó thì sao? Trở thành bội đạo và chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Xin Chúa dạy chúng ta, để qua bài học đơn giản này, chúng ta biết cái cách chúng ta trong việc quản lý tiền bạc, sử dụng tiền bạc, đầu tư tiền bạc hữu hiệu để gây dựng vương quốc của Chúa, và chúng ta trở thành những người chủ khôn ngoan mà Chúa giao cho chúng ta quản lý trên trần gian này, chẳng những tiền bạc mà cả cuộc đời chúng ta nữa. Amen.